nên biết môn tịnh độ là phương tiện nhiệm màu của Phật, mượn cảnh như huyễn an vui để đưa chúng sanh thoát khỏi cảnh như huyễn thống khổ đầy dẫy chứng duyên và hiểm nạn. Rồi từ cảnh an vui như huyễn đó tiến tu dễ dàng để mau chứng vào cõi chân tâm thường tịnh. Lấy một thí dụ như tại cõi Ta Bà này, cảnh gia đình hay nơi thị tứ ồn ào là huyễn, cảnh chùa am hoặc chốn núi non vắng vẻ cũng là huyễn. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ tìm nơi chùa am thanh vắng ở núi non? Có phải tại chốn gia đình nhiều bận buộc, cảnh huyên náo khó nhiếp tâm, mà nơi chùa am hay chỗ núi non thanh vắng dễ tu chăng? Cho nên cảnh phàm tình cùng cảnh thánh chứng khác nhau. Phàm tình mà đặt mình vào cảnh thánh chứng là điều xa vời trái với thực tế. Ta còn phàm phu, hãy cứ theo phận phàm phu mà từng tự tiến tu. Đừng vội đem con mắt thánh nhìn nói quá cao xa, thành ra vọng ngữ và có hại. Khi xưa cũng có một thiền giả cho cõi cực lạc là huyễn mộng, niệm Phật cầu vãng sanh vô ích. Triệt Ngộ đại sư nghe lời này liền bảo: không phải thế đâu, từ bậc thất địa Bồ Tát trở về trước đều tu hành ở trong mộng, đến như đối với mộng lớn vô minh thì bậc đẳng giác vẫn còn say ngủ. Duy riêng chư Phật mới có thể tôn xưng đại giác là những bậc hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Khi tự thân đã ở trong mộng thì sự vui khổ vẫn uyển nhiên, vui cũng thấy vui, khổ còn biết khổ, sao được gọi mình là người tỉnh mơ, cảnh là huyễn mộng. Thế thì thay vì ở trong cảnh mộng khổ của Ta Bà, sao bằng về cảnh mộng vui nơi cực lạc? Huống chi mộng ở Ta Bà là từ mộng vào mộng, bị cảnh duyên nghiệp lực lôi cuốn, mãi luân hồi sống chết chìm mê. Còn cảnh mộng ở cực lạc là từ mộng đến giác, lần lượt sẽ thức tỉnh hoàn toàn, chứng lên quả Phật. Cho nên mộng huyễn vẫn đồng, mà duyên cảnh mộng ở hai nơi thật chẳng đồng vậy. Thế thì sự niệm Phật cầu vãng sanh chẳng là cần thiết lắm ư? Lời cổ đức giải thích như thế thì sự cầu sanh đã được hiển minh. Tuy nhiên bài kệ trong kinh Kim Cang nói đó vẫn còn là lời phương tiện để cho chúng sanh lìa quan niệm chấp có theo phàm tình, tiến một bước cao hơn. Như kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói: Như Lai vì hạng người căn tánh tối mà nói các pháp như huyễn vắng lặng, vì e họ sanh chấp kiến. Vì hạng người căn tánh sáng nói tướng hảo của chư Phật, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần. Cho nên tu Bồ Đề là bậc giải ngộ lý không bậc nhất, tuyệt không danh tướng, mà Đức Thế Tôn lại thọ ký cho ông về sau thành Phật, hiệu là danh tướng Như Lai. Thế thì lý màu không danh tướng, chẳng ngoài danh tướng, tất cả pháp mộng huyễn đều là Phật pháp chân thường, và đi sâu đến chỗ viên dung. Như Đức Lục Tổ nói: thì phàm phu nguyên là Phật, phiền não tức Bồ Đề, tất cả vô minh uyển vọng đều là thể viên minh chân giác của Như Lai Tạng. Số 2 nhỏ hỏi: Kinh Pháp Bảo Đàn nói không niệm, niệm mới chánh, có niệm, niệm thành tà. Như vậy niệm Phật có phải là tà vọng chăng? Đáp: về đạo lý vô sanh vô niệm, đoạn trước đã có nói. Nơi đây xin đáp một cách thẳng tắc: chẳng phải không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm, mà thường hằng niệm Phật tụng kinh nhưng tâm địa rỗng không, chẳng chấp thấy mình có niệm tụng, mới gọi là vô niệm. Trái lại, dù ngồi an tĩnh, lòng không suy nghĩ chi cả, mà còn cảm thấy biết cho mình có sự ngồi thiền, vẫn gọi là có niệm. Nếu nghĩ rằng không niệm là chẳng niệm Phật, tụng kinh thuyết pháp, không có sự suy tư, thì thành ra gỗ đá. Muốn tránh lỗ chấp có, lại lạc vào lỗ chấp không. Thế là đã trái với ý kinh chỉ dạy. Cho nên Đức Lục Tổ mới nói tiếp: có không đều chẳng tưởng, ngồi được bạch ngu sa. Bậc cao đức bên tịnh độ khi xưa, tuy hằng niệm Phật cầu vãng sanh, song chẳng chấp tướng niệm Phật cầu sanh, nên đã có lời kể: có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác vương thành. Nhưng trên đây là nói tác phong tu niệm của bậc thượng căn, giới hạn căn cơ trung hạ, cứ nên gắn công niệm Phật cho nhiều, dù còn chấp thấy mình có niệm, có tha thiết cầu sanh cũng là điều tốt. Bởi nếu được như thế, khi mạng chung tất giảng sanh về Tây Phương, chừng ấy kết cuộc cũng sẽ chứng vào cảnh giới vô niệm vô sanh, đâu có điều đáng lo ngại. Bằng chẳng lượng sức mình, ưa cầu cao thắng, nê chấp theo kinh văn trên, đối với đạo lý vô niệm chưa thể làm nổi, với sự thấy có niệm Phật, có cầu sanh, lại không muốn thực hành, kết cuộc cả hai điều hỏng, vẫn chỉ là phàm phu trong dòng luân hồi thống khổ mà thôi. Hỏi: trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ bảo, người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Như thế thì chỉ cốt làm sao diệt được tội, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh? Đáp: Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông, đứng trên cương vị truyền bá tông chỉ duy tâm, nên mỗi lời nói phải căn cứ theo chỗ lập pháp của mình, điều chỉ ngay vào bản tánh, và điều lấy tâm làm chủ. Ý Ngài muốn bảo, nếu tâm được thanh tịnh, thì tuy ở Ta Bà cũng tự tại giải thoát. Tâm không thanh tịnh, dù ở Tây Phương vẫn bị khổ não luân hồi. Thật ra đối với người tu tịnh độ, hiểu đạo lý, lời nói của Tổ chỉ có tác dụng khuyến tấn, bảo phải niệm Phật đến chỗ tịnh tâm, không còn chấp tướng, chớ không phải bác sự niệm Phật cầu vãng sanh. Đức Thích Tôn, chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư vị Tổ sư đều khuyên niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Hai vị Tổ bên Thiền Tông ở Thiên Trúc là Mã Minh, Long Thọ đều khuyên niệm Phật, và chính Ngài Long Thọ đã chứng ngôi Sơ Quan Hỷ Địa, vãng sanh về Cực Lạc. Nếu Đức Lục Tổ quả thật có ý bài bác sự niệm Phật, thì chẳng quá ra bài bác Đức Thích Ca Mâu Ni, chư Phật, chư Bồ Tát, Tổ sư và cả hai vị tiền bối trong tông của mình là Mã Minh, Long Thọ hay sao? Cho nên nếu hiểu lầm rồi đem lời này chê bai niệm Phật, chính là bài xích và gieo mối quan cho Đức Lục Tổ vậy. Lại, hành môn nào cũng có lý và sự. Lời của Đức Lục Tổ là nói về lý, ngoài ra còn có sự tướng của đường tu cần phải nghĩ đến. Ta thử đặt lại câu hỏi: người ở ngoài đời tạo tội, vào chùa am xuống tóc ăn chay, giữ giới tìm nơi thanh vắng tu hành. Người ở chùa am tạo tội tìm nơi nào để tu? Nếu chỉ y theo lý mà bác như vậy, thì việc xuất gia đến chùa am ăn chay giữ giới, cho đến tụng kinh niệm Phật, trì chú tham thiền, đều là lỗi lầm hết cả hay sao? Pháp tu tịnh độ cũng thế. Thật ra chẳng phải người Đông Phương do tạo tội mới niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà niệm Phật cầu về Tây Phương chính là muốn mượn thắng duyên tu hành để mau chứng lên quả vô sanh giải thoát. Dù người đã tạo nhiều tội, biết hồi tâm sám hối niệm Phật cầu vãng sanh cũng là vì muốn sớm thoát sanh tử, vẫn không ngoài mục đích này. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc cũng không tạo tội, bởi khi đã về cõi ấy, trên có Phật Bồ Tát, dưới có các bậc thượng thiện nhân, xung quanh mình tiếng chim nói pháp, tiếng nhạc giảng kinh, không còn nhọc lòng lo đến vấn đề ăn mặc ở và các sự đau bệnh tai nạn oán thù. Đường đạo chỉ thêm tiến lên, đâu còn có duyên gì để tạo tội. Kết lại, câu nói của Đức Lục Tổ nên hiểu chỉ là lời khai thị về lý tánh thanh tịnh để khuyến tấn mà thôi, không nên nghĩ lầm đem nó để bác sự tướng. Người niệm Phật nghe lời này càng nên cố gắng niệm cho đến trình độ tâm không mới hợp với ý của Tổ. Tiết 20: cần phá lối chấp nhị biên. những mối nghi về tịnh độ theo loại trên hãy còn nhiều. Đó do bởi người học Phật còn lối chấp hai bên, chưa dung hòa được giữa tánh tướng, có không, sự lý. Vì thế nên mới dùng tánh phá tướng, đem lý bác sự, lấy không bài có, và ngược lại để gây thành những tranh chấp, nghi vấn phân vân. Họ không ngờ sự lý tương tức, nghĩa là sự tức lý, lý tức sự. Nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch, thì sự không thành chân sự, lý chẳng phải chân lý. Cả đến tánh tướng, có không, và các pháp dị biên khác cũng như vậy. Vì thế trong kinh Duy Ma Cật mới nói đến bất dị pháp môn, nghĩa là pháp môn không hai, để phá trừ lối chấp hai bên đó. Không hai là dung hóa tất cả để nhập vào tánh thể, chứ chẳng phải một. Đây mới thật là chân cảnh của duy tâm. Ngoài ra, sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng còn ở trong dòng phương tiện quyền hóa mà thôi. Kinh nói, chán bỏ công đức hữu di là nghiệp ma, tham trước công đức vô di cũng là nghiệp ma. Pháp hữu di tuy quyển, phế bỏ tất đạo nghiệp không thành. Pháp vô di tuy chân, chấp lấy thì huệ tánh chẳng rộng. Những lời này chứng minh rõ, trên đường tu xử lý không thể rời nhau. Luận Trung Quán lại nói, vì chúng sanh thông thường chấp trệ nơi hình thức, nên kinh giáo mới dùng lý không để phá trừ. Nếu vừa lìa bệnh chấp có, lại rơi vào bệnh chấp không, tất chẳng còn thuốc gì chữa khỏi. Bởi lý bát nhã không, nghe cao siêu màu nhiệm, nên hàng trí thức khi xem đến những loại kinh này, phần nhiều hay vướng vào chứng bệnh, nói lý, việc gì cũng lý thuyết quá, khinh thường những người hành trì theo sự tướng, gây thành lỗi ngã mạn tự kiêu. Miệng họ tuy nói không, nhưng hành vi lại ở trong có, chính hợp với câu. Đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần. Khi xưa các bậc đại tri thức cũng thường dùng lý không để trừ bệnh chấp có, nhưng chỗ tu chứng cùng sự khai hóa của những vị ấy đúng tư cách và hợp cơ nghi mới đem lại lợi ích. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây, có một vị thiền sư tu hành rất tinh tấn, ban đêm chẳng ngủ và thường ngồi mãi không nằm, nhưng đã lâu năm dụng công, sư vẫn chưa chứng ngộ. Trong chùa có chú Sa Di chẳng biết từ đâu đến, xin nhập chúng. Ông này thường biến trễ, thậm chí nhiều phen tiếng chuông công phu khuya nổi lên, vẫn nằm lì mãi không ngồi dậy. Thiền sư biết được, gọi đến quở rằng, sao đã vào chùa tu mà còn lười biếng, cứ nằm mãi như thế. Chú không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm thân rắn hay sao? Sa Di đáp, thầy bảo tôi thường nằm sẽ thành con rắn, còn thầy chấp cứ ngồi mãi cũng thành con cóc, chớ có chứng ngộ được chi. Sa Di nói xong liền ẩn mất, nhưng vị thiền sư đã tỏ ngộ. Thì ra Sa Di này là một bậc đắc đạo, hiện thân đến khai hóa cho thiền sư. Ngoài ra còn chuyện Đơn Hà Thiên Nhiên Hòa Thượng cởi lên cổ Phật và chẻ đốt tượng Phật gỗ để phá quan niệm chấp Phật. Sư Phát Đạt vì ý mình đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa nên lại đầu không chấm đất, bị Đức Lục Tổ quở để phá quan niệm chấp pháp, chấp công đức. Ngài Bắc Tháp sau khi chứng được Đại Tự Tại Tam Muội, viết danh hiệu Văn Thù Phổ Hiền lên chiếc khố để phá quan niệm chấp thánh tăng. Thở xưa các bậc đại tri thức mức tu chứng đã cao, biết tùy cơ nghi mà hóa đạo. Lại những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nên sự giảng về lý không thường có lợi. Đời nay người trung hạ căn nhiều, cách giảng quá nên dung hòa sự lý tánh tướng mới không gây nghi ngờ và làm thối đạo tâm của người học Phật. Nếu đa số người chưa thể một bước đi thẳng vào cảnh chân không mà bác bỏ hình thức, tất sẽ diễn thành tai nạn. Chưa được lên bờ đã vội phá bỏ chiếc bè, làm sao tránh khỏi cảnh đắm chìm. Lại còn một điều nên để ý, nếu nói lý không mà mình chưa được không, hoặc chưa có đôi phần tư cách nào trên sự tu, tất chẳng thể cảm hóa người, chỉ thành cuộc tranh chấp hơn thua vô ích. Trước đây, Bút Giả đã có lần chứng kiến cảnh tượng ấy. Một đại đức thông hiểu giáo lý ở ngụ nơi chùa nọ dạy kinh. Vị sư trụ trì đã lớn tuổi, siêng tụng niệm nhưng chấp theo cách thức xưa. Thấy đại đức lối sống tự do có vẻ tân thời, ý không ưa thích, liền bảo: "Thầy khuyên dạy đạo mà ngày tối không thấy tụng một quyển kinh, niệm một câu Phật, như vậy làm sao nêu mô phạm tu hành cho đại chúng?" Vị đại đức đáp: "Cách tu có nhiều lối, phải chạy theo hình thức như thầy, tối ngày tụng niệm mới gọi là tu sao?" Kinh Kim Cang nói: "Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai." Chớ Đức Luật Tổ khi xưa đâu có tụng kinh niệm Phật gì, mà ngài cũng đắc đạo làm tổ được vậy. Sư trụ trì đuối lý, đành lặng yên. Xét ra sư trụ trì có lỗi chấp nê hình thức. Vị đại đức tuy nói lý cao, song thật ra cũng chẳng tham thiền tịnh niệm chi, nên đã không cảnh giác nổi, mà còn gây thêm sự bực bội cho sư. Trong hai lối chấp có và không, sự chấp không rất nguy hại. Kinh Lăng Già cùng Mật Nghiêm đều bảo: "Thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải." Chấp có ý nói hằng kiên nhân quả, sợ tội phước, lo giữ giới tụng niệm làm lành. Tuy bị hình thức bó buộc, không tự tại giải thoát, nhưng gây ra được công đức và thiện căn. Còn chấp không, mình đã chưa chứng được chân không, lại chẳng chịu theo hình thức, siêng tu công đức, tất sẽ luân hồi sa đọa. Bút Giả tự xét mình, nghiệp chướng nhiều, căn tánh kém, vẫn không muốn lạm bàn đến đạo lý cao siêu, sợ e hạnh chẳng xứng lời, trở thành vọng ngữ. Nhưng với lòng thành muốn cho người dứt nghi ngờ, sanh tín tâm niệm Phật, nên bất đắc dĩ phải thổ lộ ít nhiều. Hằng ví mình như người bại chân, ngồi ở ngã ba đường, tuy không tự đi được, song cũng cố gắng chỉ nhắc hành khách, tránh nẻo hiểm nguy, theo lối đi rộng bằng an ổn. Còn sự biện luận để phân biệt phải quấy kém hơn, tuyệt nhiên lòng không nghĩ đến. Chương 4. Đệ tứ yếu. Niệm Phật phải quyết định nguyện giảng sanh. Khải đề: Sân lan trời ngã bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Tranh đời dệt mộng vẫn dơ, sai đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Bể trần là mấy phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh. Mà trong chiếc lá lìa cành, dinh hư cõi tạm trong dành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mang sáo nẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng giải dầu cỏ hoa. Lầu sương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, sen khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thậm thâm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, chỉ bền tín nguyện tam thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm. Mục A lớn, nguyện thiết, động lực chánh của sự giảng sanh. Tiết 21. Tánh cách trọng yếu của sự phát nguyện. Như trên đã nói, yếu chỉ của môn tịnh độ là tính, nguyện, hành. Muốn vào cửa pháp này, trước tiên hành giả phải tin cõi cực lạc có thật. Và Đức A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào quy kính, niệm sáu chữ hồng danh kêu gọi đến ngài. Lòng tin như thế gọi là tính. Sau khi đã có lòng tin, hành giả phải phát tâm chân thiết cầu thoát ly cõi ta bà đầy khổ lụy chướng duyên, mong muốn sanh về miền cực lạc an vui. Sự thanh tịnh trang nghiêm vô lượng để tu tiến hoàn thành mục đích tự độ độ tha, đó gọi là nguyện. Và khi đã phát nguyện như thế, lại cần phải thiết thật xưng niệm danh hiệu Đức A Di Đà cho đến trình độ tâm Phật tương ưng để được tiếp dẫn. Đây gọi là hạnh. Chương trước nói niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi, là thuyết minh về tính. Chương này giảng luận về nguyện. Chương kế sau tiếp tục đề cập đến phần hành trì, tức là hạnh. Tính nguyện hạnh còn gọi là ba món tư lương của môn tịnh độ. Ví như người đi xa phải cụ bị chăn mùng thuốc men, thức ăn mặc và tiền bạc để có đủ sự cần dùng khi lên đường. Người tu tịnh độ cũng thế, thiếu lòng tin không thể phát nguyện. Có tính nguyện mà chẳng thực hành, tức tu phần hạnh chỉ là tính nguyện suông. Và nếu hạnh đầy đủ mà thiếu sót tính nguyện thì sự thực hành đó lạc lõng, không có tiêu chuẩn đường lối. Cho nên tính nguyện hạnh là tư lương của kẻ đi đường xa về cực lạc. Đối với sự giảng sanh, ba điều này có tính cách liên đới nhau, thiếu một tất không thành tựu. Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc tôn túc về tịnh độ, đã dạy: được giảng sanh cùng chăng toàn do tính nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao đều bởi hành trì sâu và cạn. Ngài lại bảo: nếu không tính nguyện, dù trì niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được giảng sanh. Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu tính nguyện, tùy công phu sâu cạn, kết quả chỉ được hưởng phước báo nhân thiên, khi hết phước vẫn phải bị luân hồi như cũ. Như tại Việt Nam ta, vào đời Hậu Lê, có một vị sư ở chùa Quang Minh, công hạnh niệm Phật tuy sâu mà vì nguyện tâm không chí thiết, nên khi mãn phần chuyển sanh là một vị đế vương triều nhà Thanh bên Trung Hoa. Về sau nhà vua nhân dùng nước giếng của chùa ấy để rửa vết chữ son ghi tiền kiếp của mình trên vai, mới cảm khái làm mấy bài thi. Trong ấy có hai câu: ngã bản Tây Phương nhất Phật tử, dân hà lạc tại đế vương gia. Ý nói: ta vốn là con của Phật A-di-đà ở Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này? Tiêu vua biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương cảnh phước lạc quá nhiều nên cũng không tu hành được. Niệm Phật mà thiếu tín nguyện, kết quả là như thế. Cho nên xét kỹ lại lời của Ngẫu Ích Đại Sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là được giảng sanh cùng chăng. Mà muốn được giảng sanh, tín nguyện là điều kiện phải có, và điểm cần yếu nhất lại là chữ nguyện. Đại sư lại nhấn mạnh: nếu tín nguyện bền chắc, khi lâm chung chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được giảng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vững như vách sắt tường đồng mà tín nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhân thiên mà thôi. Lời này chỉ rõ, thà tín nguyện bền chắc, dù phần hạnh kém ít cũng được giảng sanh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu tịnh độ, tâm nguyện chân thiết có tính cách trọng yếu là dù bao. Tiết 22. Kinh văn khuyên phát nguyện. Về động lực hướng dẫn của chữ nguyện, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: người này khi sắp mạng chung, trong khoảng sát na rốt sau, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả quyến thuộc thảy đều lìa bỏ, tất cả quay thế thảy đều lui mất, duy có nguyện vương này chẳng rời bỏ nhau. Trong tất cả thời, nó đều dẫn dắt ở trước, và trong khoảng một sát na, kẻ ấy liền được giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi thấy rõ ràng công dụng cần yếu của sự phát nguyện, nên trong Kinh A-di-đà, Đức Thích Tôn cứ mãi nhắc đi nhắc lại điểm ấy qua các đoạn văn như sau: lại nữa Xá Lợi Phất, chúng sanh về cõi nước cực lạc đều là hàng A Bệ Bạc Trí, trong ấy có nhiều bậc nhất sanh bổ xứ, số lượng rất đông, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể lấy số không lường không ngàn A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe rồi phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia. Bởi tại sao? vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như thế đồng hợp một chỗ. Xá Lợi Phất, ta thấy sự lợi ích đó nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nào nghe lời nói đây, phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước Phật A Di Đà, những người đó hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh đều được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở cõi nước kia. Cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng tin phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Như trên, ta thấy Đức Thích Tôn mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, lời ý đều khẩn thiết. Cho đến phần kết cuộc của kinh văn, Ngài cũng vẫn đôi ba phen bảo phải phát nguyện cầu sanh. Tại sao thế? Vì nếu về cõi cực lạc, sẽ được ở cảnh giới vô cùng màu đẹp trang nghiêm, được thân kim cương, đủ 32 tướng tốt, dứt hẳn nỗi khổ, sanh già bệnh chết, được gần gũi Phật, chư Đại Bồ Tát, và hội họp với các bậc thượng thiện nhân, được thần thông tam muội, không còn thối chuyển nơi quả vô thượng Bồ Đề. Bởi trí huệ của Phật nhìn thấy rất nhiều sự lợi ích như thế, Ngài mới vận lòng từ bi vì cứu độ loài hữu tình mà khuyên phát nguyện vãng sanh. Lòng bi mẫn của Đức Thích Ca Thế Tôn thật là vô lượng. Tiết 23. Thử xét qua những tâm nguyện cầu vãng sanh. Nơi kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn đã kể lược qua trong 14 quốc độ có bao nhiêu Bồ Tát được sanh về cực lạc. Riêng cõi Ta Bà này có 67 ức bậc bất thối Bồ Tát được vãng sanh. Còn số tiểu hạnh Bồ Tát và những chúng sanh tu tập chút ít công đức được vãng sanh nhiều không kể xiết ở 13 quốc độ kia là cõi nước của các đức Phật như Viễn Chiếu Như Lai, Bảo Tạng Như Lai, Vô Lượng Âm Như Lai, Cam Lồ Vị Như Lai, Long Thắng Như Lai, Thắng Lực Như Lai, Sư Tử Như Lai, Ly Cấu Quang Như Lai, Đức Thủ Như Lai, Diệu Đức Sơn Như Lai, Nhân Vương Như Lai, Vô Thượng Hoa Như Lai, Vô Quý Như Lai. Mỗi quốc độ có từ 10 ức cho đến vô số Bồ Tát vãng sanh về cực lạc. Đây là chỉ kể những bậc Đại Bồ Tát. Còn hàng tiểu hạnh Bồ Tát và phàm phu thì nhiều không thể nói xiết được. Đức Phật lại bảo, đó là chỉ lược thực qua trong 14 quốc độ. Nếu phải kể tất cả hàng Bồ Tát ở 10 phương thế giới sanh về cực lạc, thì dù có nói luôn đêm ngày, trong một kiếp cũng không thể hết. Có người hỏi, như thế cõi cực lạc làm sao dung chứa cho xiết được? Xin đáp, theo trong kinh, có Đức Phật lấy một cõi đại thiên làm một Phật độ, có Đức Phật lấy nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. Như kinh Pháp Hoa nói, Ngài Phú Lâu Na sao sẽ thành Phật, hiệu là Pháp Minh Như Lai. Đức Phật này lấy hằng hà sa cõi đại thiên thế giới làm một Phật độ. Đức Thích Ca Thế Tôn ta làm giáo chủ một cõi đại thiên gọi là Ta Bà, gồm 1.000 triệu thế giới nhỏ. Ngài hóa thân thành 1.000 triệu Đức Thích Ca ở những thế giới nhỏ ấy, thị hiện từ lúc giáng sanh cho đến nhập Niết Bàn để thuyết pháp. Thế thì cõi cực lạc có thể bao gồm từ ức triệu đến hằng hà sa cõi đại thiên, lo gì không đủ chỗ dung chứa. Lại nữa, y báo tùy nơi chánh báo mà hiện. Nếu số người vãng sanh đông nhiều bao nhiêu, tất cảnh giới cũng tùy đó mà hiện rộng rãi bấy nhiêu. Nguyện lực và phước lực của Phật A-di-đà vô biên có thể tùy số vãng sanh mà trang nghiêm tịnh cảnh. Lại hỏi, theo kinh A-di-đà, mỗi phương trong 10 phương thế giới có hằng hà sa số chư Phật đều ở nơi quốc độ mình khen nói pháp môn tịnh độ, khuyên sanh về cực lạc. Như vậy có thể đồng thời vô lượng chúng hữu tình đều vãng sanh, Phật A-di-đà làm sao tiếp dẫn cho xiết? Đáp, như trên trời chỉ một vần trăng mà từ nhiều biển, sông ao hồ to cho đến mỗi hạt sương nhỏ đều có bóng nguyệt và nhuần thấm ánh trăng. Lại tùy theo địa phương mình, mỗi người đều trông thấy và tiếp nhận được ánh trăng mát dịu. Lời xưa nói: hoa nở không phân nhà đói khó, trăng soi đồng sáng khắp non sông. Phật A Di Đà cũng thế, với chân tâm sáng lặng bao hàm, Ngài có thể phóng vô lượng ánh quang minh, nhiếp thọ từ bậc Đại Bồ Tát đến chúng sanh nhiều tội ác, xưng niệm câu hồng danh, và đồng thời tùy cơ hiện ra số thân, như di trần tiếp dẫn vô lượng chúng hữu tình khắp mười phương sanh về Cực Lạc. Như trên, ta thấy chúng sanh sanh về Cực Lạc nhiều không thể kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa. Nhưng xét chung về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, ta có thể chia làm ba hạng. Hạng thứ nhất là những phàm phu thấp kém nhưng chân thật, không hiểu công đức cùng sự trang nghiêm ở tịnh độ, chỉ cảm nghĩ đời sống nhiều vất vả khổ nhọc, cõi ta bà đầy chán nản lo phiền, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an vui. Hạng thứ hai tuy cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn, muốn sanh về Cực Lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha. Hạng thứ ba gồm từ hàng tiểu thánh đã thoát ly vòng sống chết cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vì muốn mau tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật, nên phát nguyện vãng sanh. Như vậy ta thấy cầu về tịnh độ không phải chỉ có hạng người vì chán cảnh khổ miền ngũ trược, mà cũng có hạng người vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi ta bà, cho đến nhân bậc vì trên cầu Phật đạo, dưới độ quần mê ở khắp mười phương thế giới. Tuy sở nguyện có thấp cao, nhưng khi đã sanh về Cực Lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, đạt đến mục đích thành Phật lợi sanh. Cổ Đức đã bảo: pháp môn tịnh độ rất cao thâm màu nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được. Vì bậc đẳng giác còn nguyện vãng sanh, ngôi nhất sanh bổ xứ còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi tịnh độ và đề cập đến sự vãng sanh. Pháp môn đã vi diệu đem lại nhiều sự lợi ích như thế, tuy có vô lượng vô biên chúng hữu tình ở mười phương sanh về Cực Lạc, nhưng Đức Thích Tôn chưa mãn ý, còn muốn cho số tín nguyện vãng sanh càng được nhiều hơn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đã than thở và khuyến tấn: cõi Phật Vô Lượng Thọ, hàng thanh văn Bồ Tát, công đức và trí huệ không có thể khen nói. Lại nơi cõi nước kia, nhiệm màu cực an vui, sự thanh tịnh như thế, sao không gắng làm lành mà niệm đạo tự nhiên, đều phải siêng tinh tấn, gắng sức tự mong cầu vãng sanh cõi an lạc, tất lên chỗ siêu tuyệt, vượt ngang năm nẻo ác, ác đạo tự nhiên đóng, thăng đạo không cùng tận, dễ sanh mà không người, cõi kia không cảnh nghịch, tự nhiên thuận tiến lên, sao không xả diệt đời, siêng tu cầu đạo đức, để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực. Lại cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, để tỏ sự trân quý tuyệt vời của môn tịnh độ, Đức Thế Tôn đã nói: giả sử có cơn lửa lớn cháy phừng đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, vì cầu nghe kinh pháp này phải vượt ngang qua nơi ấy, cũng nên vui vẻ tinh ưa mà cầu, để được thọ trì đọc tụng như lời dạy mà tu hành. Tại sao thế? Bởi vì có rất nhiều bậc Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Nếu có chúng sanh nào được nghe và tín thọ kinh này, tất sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Kinh pháp đã quý báu có nhiều lợi ích như thế, nên Đức Thế Tôn từng căn dặn sau khi Ngài diệt độ: không nên sanh lòng nghi hoặc đối với pháp này. Nhưng tiếc thay, Có những kẻ học Phật chưa thấu đáo đã không tin, lại đem kinh này giải thích theo lối chấp lý bỏ sự, thành ra xuyên tạc quỷ bán, thật đáng thương buồn. Các bậc tôn túc khi xưa đã nói, đối với môn Tịnh Độ duy có hai hạng người được lợi ích. Một là hạng tối dốt nhưng chân thật, chỉ nghe lời dạy liền một bề tin nhận mà hành trì theo. Hai là hạng trí huệ sâu, có căn lành về Tịnh Độ, thông suốt tánh tướng, hiểu rõ công đức niệm Phật nên quyết lòng tín phụng. Còn hạng trí thức thông thường, hiểu cho thâm đáo thì không hiểu thấu, mà tin như kẻ tối dốt, họ lại không thể tin. Vì thế hạng này khó được sự lợi ích. Nhưng mọi sự đều có nhân duyên, chỉ mong cho những vị được phước phận với môn này, sau khi nghe lời dẫn giải trên, càng củng cố thêm lòng tín nguyện. Mục B lớn giới thiệu lời văn phát nguyện của tiền nhân. Tiết 24. Văn phát nguyện của ngài Liên Trì và Từ Vân. Trong mỗi thời khóa Tịnh Độ, sau khi trì niệm, hành giả liền lễ Phật cầu chứng minh, rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Phần này rất quan trọng, vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã tu quy hướng về nơi mình mong muốn. Như chiếc thuyền trôi đi, tuy do kẻ chèo hay động cơ thúc đẩy, nhưng nó đến tiêu điểm nào là bởi người lèo lái. Phần phát nguyện của người tu Tịnh Độ lái con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương. Nhưng có nhiều liên hữu không chú ý tới điểm này, lại tuyên đọc những bài văn có tính cách khuyến tu hơn là sám nguyện. Đại để như các bài Chốn Thảo Lư An Cư Dưỡng Tánh, hay Cuộc Hồng Trần Xây Vần Quán Án, Kiếp Phù Sinh Tụ Tán Mấy Lâm Hồi chẳng hạn. Đọc như thế là đã đi sai với nghi thức tu Tịnh Độ. Nay xin giới thiệu ra đây ít bài văn Tịnh Độ của tiên đức khi xưa. Về văn phát nguyện, có vị thích lời văn dài để nương theo đó sanh tâm khẩn thiết, có vị lại ưa lời văn ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa cầu sanh. Vì thế bút giả xin chọn lựa hai bài theo tiêu chuẩn trên diễn dịch ra, để mong đáp ứng phần nào sở thích của hàng liên hữu. Bài văn phát nguyện của Liên Trì Đại Sư. Cúi lại phương Tây cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, nay con phát nguyện nguyện vãng sanh, nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Nay con khắp gì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, cầu đạo Bồ Đề nhất thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm hồng danh muôn đức Phật A Di Đà, nguyện sanh Tịnh Độ. Lại bởi chúng con nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành, nay đối từ tôn kính gieo năm gốc, bày tỏ một lòng chí thành sám hối. Con và chúng sanh khoáng kiếp đến nay mê bản tịnh tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp vô lượng vô biên, tội cấu đã gây vô lượng vô biên, nghiệp quan đã kết, nguyện điều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thể nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sanh. Xin đức từ tôn dùng nguyện từ bi chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng A Di Đà Phật, được chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ từ tôn cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền não, chống phá vô minh, viên giác tâm màu sáng bừng mở rộng, tịnh quang cảnh thật thường được hiện tiền. Đến lúc lâm chung biết ngày giờ trước, thân không tất cả bệnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định. Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí cùng chư hiền thánh ánh lành tiếp dẫn, tai báo dắt nhiều. Lầu Cát tràn phan, nhạc trời hương lạ, tây phương cảnh Phật bài hiện rõ ràng, khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe mừng vui khen cảm, phát bồ đề tâm. Bây giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sao Phật, khoảng khảy ngón tay, sanh vào sen báo, nơi ao thất bảo ở cõi tây phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ Tát, nghe tiếng pháp màu, chứng vô sanh nhẫn, giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký. Được thọ ký xong, ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn, môn đà ra ni, tất cả công đức thấy đều thành tựu. Từ đó về sau không rời an dưỡng, trở lại Ta Bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện độ thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sanh Tây Phương, lên ngôi bất thối. Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não thảy đều không tận, đại nguyện của con cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức hồi thí hữu tình, bốn ân khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí. Bài văn phát nguyện của Từ Vân Sám Chủ. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc, Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm như không được sanh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung biết ngài giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về cực lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn bồ đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này, hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, đều sanh cực lạc thành Phật đạo. Tiết 25. Phát nguyện cần phải khẩn thiết. Ngoài hai bài văn trên, còn có bài văn sau đây mà trong quyển Phật Thất Nghi cho là xưa nay đã có rất nhiều linh cảm. Có vị đang lúc đọc nguyện văn này bỗng thấy các tướng lành, có vị trong giấc mơ thấy Phật A Di Đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể thuật ra hết. Đây là bài nguyện văn ấy. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Phật Di Đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang giúp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết thân Phật, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, lại thấy tướng màu Quán Âm Thế Chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin điều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì, Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại Ta Bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, kết cuộc về sau được thành tựu. Nếu người dốt chữ, ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây: ngày, tháng, năm, đệ tử nguyện đem công đức này cầu khi mãn phần được Phật tiếp dẫn về Cực Lạc, để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Cầu nguyện vắn tắt kèm theo ngày, tháng, năm như trên có tác dụng gây ý thức mạnh, khiến người niệm Phật lúc nào tâm tư cũng hướng về Cực Lạc, hằng nhớ đến sự giảng sanh. Chi tiết nhỏ này cũng là một phương tiện làm cho sức nguyện thêm mạnh mẽ, bền chắc. Phàm khi phát nguyện, phải từ trong thâm tâm khẩn thiết nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc cho xong, lòng không khẩn thiết, tất hạnh niệm Phật cũng khó chân thành. Ấn Quang Pháp Sư đã bảo, thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn, tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có 10 phần thành khẩn, tiêu 10 phần tội nghiệp, sanh 10 phần phước huệ. Người xưa cũng nói, thành tâm sở chí, kim thạch vị khai. Ý nói, sức thành khẩn hướng đến đâu, có thể chẻ núi phá vàng đến đó. Sự quyết tâm có năng lực rất mạnh. Bút giả nhớ trong quyển sách nọ có kể chuyện một vị bác sĩ bên Pháp, tuổi trẻ, góa vợ, buồn lòng đến miền quê du ngoạn để giải khuây. Nhân khi ngủ ở nhà người thợ rèn, thấy cô con gái con gia chủ có sắc đẹp, mới tỏ thật chuyện mình, xin cưới cô này làm vợ, và được chấp thuận. Nhưng lúc chưa làm lễ cưới, bác sĩ đã ăn nằm với cô gái, rồi bỏ về đô thị. Người thợ rèn thấy con gái bụng ngày một lớn, chàng sở khanh tuyệt tích như cánh chim hồng, nghĩ mình nhà nghèo, thế yếu, không thể kỵ thưa, tức giận quá, mỗi buổi chiều cầm búa đập vào tấm sắt, kêu gọi tên vị bác sĩ, đòi đánh bể đầu, để tiết bớt niềm phẫn hận. Nhưng ở đô thành, cứ vào 5 giờ chiều, vị bác sĩ nọ bỗng ôm đầu rên la, chữa trị đủ cách vẫn không khỏi. Sau người bạn của bác sĩ trong lúc về thăm quê, vào buổi chiều đi ngang nhà thợ rèn, nghe tiếng đập sắt và kêu gọi tên bạn mình trách mắng, mới vào gạn hỏi. Khi hiểu rõ sự việc, suy gẫm ra biết nguyên nhân căn bệnh của bạn mình, ông về khuyên vị bác sĩ phải đến xin lỗi và cưới cô gái con người thợ rèn. Sau khi hôn lễ thành, bệnh vị bác sĩ mới khỏi. Ấy tâm lực có sức mạnh vô hình như thế. Nếu ý thức câu chuyện trên mà chí tâm phát nguyện niệm Phật, lo gì không được sự cảm thông. Tóm lại, tín nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh. Huệ hạnh như đôi mắt, hành hạnh như đôi chân. Chân và mắt phải nương nhau, nguyện cùng hạnh đều khẩn thiết, như thế mới đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chương 5. Đệ ngũ yếu. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật. Khải đề. Lặng ngồi chốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát nhã hương lòng nhẹ, lăng già niệm ý sâu. Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu. Ngưng chuỗi thầm riêng hỏi, hoa đêm điểm điểm đầu. Mục A lớn. Môn niệm Phật với tứ đoạt và tứ hạnh. Tiết 26. Hạnh tinh chuyên cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện vãng sanh. Nếu nghĩ rằng ta chỉ cầu niệm hồng danh muôn đức của Phật A Di Đà cho thật nhiều, tự nhiên sẽ có vô lượng công đức. Dù không giảng sanh, công đức ấy cũng chẳng mất. Nghĩ như thế là sai lầm nguy hiểm và thiếu trí huệ. Bởi có hạnh mà không nguyện thì công đức ấy sẽ biến thành phước báo ở đời sau. Đời thứ hai đã hưởng si phước, tất dễ tạo nghiệp. Sang đời thứ ba nhất định phải bị đọa lạc tam đồ. Đó là điều sai lầm, nguy hiểm. Vì thế, ở trên mới gọi tín nguyện là huệ hạnh. Đã có đủ tín nguyện mà thiếu phần hạnh, ví như chiếc thuyền có lái không chèo, cũng không thể vãng sanh. Có kẻ nghe nói, chỉ cần tín niệm chân thiết, chỉ cần tín nguyện chân thiết, khi lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được sanh Tây Phương, thì liền nghĩ rằng, nếu như thế cần chi phải vội gấp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được. Ý niệm này cũng sai lầm, bởi vì quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết, điểm quan yếu để vãng sanh, theo trong kinh văn là, người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Kinh Phật thuyết A-di-đà, như quả lúc lâm chung lòng không điên đảo, thì niệm 10 niệm hay 1 niệm cũng được vãng sanh. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung lòng không điên đảo? Nếu lúc bình thời không tinh chuyên dụng công, đến khi mạng chung bốn đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ e một niệm cũng không thể thực hành, huống chi 10 niệm. Như muốn cho khi lâm chung có phần bảo đảm, lúc bình thời hành giả phải tinh chuyên niệm Phật cho nhiều và gắng tu tập trình độ, nhất tâm bất loạn, bằng chỉ đợi khi sắp chết mới niệm. Trên đạo lý nói ra thì cố nhiên suốt thông, nhưng lại e trên sự thật, chẳng phải là đơn giản. Cho nên các hành giả niệm Phật phải gắng dụng công, đừng lơ là khinh thường sự hành trì mà rước lấy nỗi thất bại. Tiết 27. Niệm Phật với tứ đọa. Môn niệm Phật giảng sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa, bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thối, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát. Nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi muốn vào vị sơ trụ lên ngôi tính bất thối, người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối lại còn xa nữa. Về môn tịnh độ, hành giả đã tinh tha lực lại dùng hết tự lực, tất muôn tu muôn người vãng sanh, siêu thoát luân hồi không còn thối chuyển. Nếu dùng hạnh niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì tông tịnh độ không khác với các tông kia. Còn dùng niệm Phật để vãng sanh cõi Phật, thì tông này lại có phần đặc biệt. Cổ Đức bảo, số 1 nhỏ, sanh tất quyết định sanh, về thật không có về, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Số 2 nhỏ, về tất quyết định về, sanh không thật có sanh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Số 3 nhỏ, về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh, là cảnh và người đều đọa. Số 4 nhỏ, về tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh, là cảnh và người đều không đọa. Trên đây là 4 câu giảng trạch về tứ đọa của môn tịnh độ. Chữ đọa có nghĩa là thông suốt lý thể, bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người và cảnh đều như nguyện. Nếu thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp nhân chấp pháp, phân biệt kia đây, nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể, và trái lại tức là đoạt. Tiên Đức nói, có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác vương thành. tức là ý này: người và cảnh đều đoạt là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật. Nhưng y theo ba kinh Tịnh Độ và Thiên Thân Luận, kinh Phật thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thân Luận tức Giảng Sanh Luận hay Vô Lượng Thọ Kinh Luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ giảng sanh. Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó trụ tâm tu hành còn khó có kết quả, nói chi đến việc lìa tướng ư. Phàm phu đời mạt pháp trụ tướng mà tu, tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả giảng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về Tây Phương, chừng ấy lo gì không được chứng vào thể vô sanh vô tướng. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao thích lìa tướng tu hành, tất tâm không nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết. Nguyện đã không thiết, làm sao được giảng sanh? Không giảng sanh chi khỏi cảnh luân hồi khổ lụy. Ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn khéo hóa ra dụng đó. Nhiều kẻ ưa nói quyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sanh là chấp tướng, ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều duy tâm. Những người này ý muốn diệu quyền, nhưng kỳ thật lại thành thiện cận. Bởi họ không rõ ta bà đã duy tâm thì cực lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có. Vậy thì niệm Phật A-di-đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình. Về cực lạc tức là về nơi cảnh giới của tự tâm, chứ đâu phải ở ngoài. Ta bà và cực lạc đều không ngoài tâm, thì ở ta bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về cực lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết đúng tư cách để tôn sùng duy tâm Tịnh Độ, phải là bậc đã chứng pháp tánh thân mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó dù trụ ta bà hay cực lạc cũng đều là Tịnh Độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù có nói quyền nói diệu vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Tiết 28. Niệm Phật với tứ hạnh. Sở thích và túc căn của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia thành bốn hạnh là thiền tịnh, giáo tịnh, mật tịnh và thuần tịnh. Số một nhỏ, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tham thiền làm phụ, thuộc về hạnh thiền tịnh. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy sự giảng sanh Tịnh Độ làm yếu điểm chung cuộc. Còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ thuộc phần tùy duyên. Số hai nhỏ, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi là tu hạnh giáo tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà, có vị thích tụng Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng hạn. Số ba nhỏ, những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về hạnh mật tịnh. Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn Đà Ra Ni, như Đại Bi Chuẩn Đề, Giảng Sanh, Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh Thần Chú, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, hoặc các Đà Ra Ni khác. Số bốn nhỏ, những vị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp môn nào khác, thuộc về các hành giả tu hạnh thuần tịnh. Trong đây các vị căn cơ cao thì theo thập lục quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh trì danh. Thiện Đạo Hòa Thượng và Vĩnh Minh Thiền Sư bên Trung Hoa tương truyền đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Nhưng Thiện Đạo Hòa Thượng chỉ dạy chuyên niệm Phật, Vĩnh Minh Thiền Sư thị hiện mỗi ngày ngoài việc niệm 10 muôn câu Phật hiệu, còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Ấn Quang Pháp Sư đã phê phán: đồng giải về tịnh độ, nhưng lối khai thị của Ngài Thiện Đạo là để tiếp dẫn hàng trung, hạ căn thuộc về chuyên tu. Còn lối khai thị của Ngài Vĩnh Minh để riêng khuyến tấn bậc thượng thượng căn thuộc về viên tu. Người đời mạt pháp phần nhiều là bậc trung hạ căn. Vì thế, với bốn hạnh trên, nếu muốn chắc chắn được vãng sanh, có lẽ nên tu theo đường lối thuần tịnh. Nhưng đã nói sở thích và túc căn của mỗi người đều sai biệt, không thể ép buộc được, thì mặc dù có kim tu hạnh khác, hành giả tịnh độ cũng cần lưu ý đến hai phần chánh và trợ cho phân minh, mà phần chánh phải luôn luôn lấn nhiều hơn phần trợ. Như thế đường tu mới không mất mục tiêu và sự giảng sanh cũng không bị chướng ngại. Mục B lớn: khái luận về các phương pháp niệm Phật. Tiết 29: bốn môn niệm Phật. Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp trì danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là thật tướng, quán tưởng và quán tượng. Số một nhỏ, thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật. Kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Phương pháp này vẫn thuộc về thiền, nhưng cảnh giới do tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên cũng nhiếp về tịnh độ. Pháp này không gồm thâu bậc trung, hạ căn, và nếu không phải là bậc thượng thượng căn, tất không thể ngộ nhập. Vì thế trong tông tịnh độ ít có người đề xướng, mà phần hoằng quá lại thuộc về các vị bên thiền tông. Nhưng theo thiện ý, khi còn đi trên đoạn đường hành trì chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả pháp môn đều thuộc về phương tiện. Niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiền cũng là phương tiện. Theo ba kinh tịnh độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện, chỉ bài cõi cực lạc của Phật A-di-đà, khuyên chúng hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng diệu, tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên thiền tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật là cầu giảng sanh, còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về phần thứ yếu. Cho nên pháp thật tướng niệm Phật luận về chỗ cứu cánh vẫn nhiếp thuộc tịnh độ, nhưng nếu nói về phương tiện giảng sanh, nó vẫn chưa chính thức thuộc về tịnh độ như ý nghĩa ba kinh tịnh độ mà Đức Thích Tôn đã đề xướng. Có lẽ do điểm này nên chư tổ bên Tịnh Tông chỉ đề cập để cho rộng thêm về nghĩa lý tịnh độ, mà không rộng tuyên quá để khuyên người tu chân. Số 2 nhỏ, pháp quán tưởng niệm Phật là chiếu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi cực lạc. Trong kinh này có dạy 16 phép quán. Nếu quán hạnh được thuần thục, thì lúc mở mắt hay nhắm mắt, hành giả đều thấy cảnh cực lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi mãn chung quyết định sẽ vãng sanh. Công đức của pháp này lớn lao, không thể nghĩ bàn. Nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu màu, nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để trong ấy có 5 điều khó. Điều thứ nhất, nếu căn độn tất khó thành tựu. Điều thứ hai, nếu tâm thô tất khó thành tựu. Điều thứ ba, nếu không biết khéo dùng phương tiện xây chuyển trong khi tu tất khó thành tựu. Điều thứ tư, nếu ghi nhận ấn tượng không sâu tất khó thành tựu. Điều thứ năm, nếu tinh lực yếu kém tất khó thành tựu. Trong 5 điều kiện này ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng xét lại cũng thuộc về môn khó hành trì. Số 3 nhỏ, quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức tượng Phật A-di-đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tường ấy, rồi quán tưởng cho đến khi, dù không có tượng, lúc mở mắt nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ nơi trước. Phương pháp này cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu và trí phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức này, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, bị hư quả xông lên, mang chứng bệnh nhức đầu khó trị. Nhưng xét lại, dùng pháp quán tượng để vãng sanh, trong kinh không thấy nói, đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với lòng tinh thành cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp, sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được vãng sanh. Số 4 nhỏ, trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng và niệm thầm 4 chữ hoặc 6 chữ hồng danh. Nam mô A Di Đà Phật. Trì 4 chữ A Di Đà Phật được điểm lợi dễ nhiếp tâm. Trì đủ 6 chữ được điểm lợi dễ phát khởi sự kính thành cơ cảm. Phương pháp này trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang được thông dụng nhất. Xét qua 4 phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tượng trong 3 kinh Tịnh Độ không thấy nói, chỉ có kinh Niệm Phật Tam Muội, Quyển Phổ Hiền Quán Hành Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, không phải đường lối chánh thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thật tướng duy có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùng khắp ba căn, đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu Tịnh Độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương công đức vô lượng, nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn. Người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách, hiện tiền thấy ngay chánh báo y báo cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm. Đời nay dù chưa chứng thật tướng, sau khi vãng sanh cũng biết được chứng. Vì thế Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông, đã khen: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận: môn Tịnh Độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh lại là con đường tắt trong môn Tịnh Độ. Hiện nay phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật. Tiết 30, 10 phương thức trì danh. Như đã nói, môn trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhất hiện nay. Nhưng trì danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau, tùy theo căn tánh của mỗi người mà bút giả xin gạn lọc lại qua mấy phương pháp sau đây. Số 1 nhỏ, phản văn trì danh. Phương pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ, rõ ràng hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong nhưng không trụ nơi đâu, lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng, muốn chứng vào tam muội nên như thế tu hành, chính là ý trên đây. Số 2 nhỏ, sổ châu trì danh. Đây là cách thức miệng vừa niệm, tai vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhất tâm. Phương pháp sổ châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu chân đi núi, nhờ nương cây gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách này lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu, ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được bệnh biến trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau, tham nhiều, mà niệm không được rành rẽ, rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều, nhưng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông, từng khai thị, muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác. Trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn, 5 muôn, cho đến 10 muôn câu, giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày, lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế kèm thêm tín nguyện tha thiết mà không được giảng sanh, thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã giảng sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao tự ý, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức, dù có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1700 công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi. Lời khuyên dạy này thật là cây kim chỉ nam cho người niệm Phật. Số 3 nhỏ, tùy tức trì danh. Niệm Phật thầm hay niệm xe xẻ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở ra vào đều một câu Phật hiệu, đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con người liên quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây mà niệm, thì khi sống hằng không rời Phật, lúc lâm chung tắt hơi vừa tắt, liền về cảnh giới liên bang. Nhưng nên chú ý là phương thức này khi tập đã thuần thục, cần niệm ra tiếng, chứ không nên chỉ niệm thầm. Như thế niệm lực mới mạnh, ý nguyện cầu sanh dễ được phát khởi. Bằng không, ý niệm giảng sanh sẽ khó tha thiết, và sợ e lại lạc vào công dụng ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Số 4 nhỏ, truy đảnh trì danh. Khi dùng cách này nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế tiếp nhau, liên tỏa chặt chẽ, thành hình thế chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nọ gối đầu câu kia, nên gọi là truy đảnh. Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ len vào. Dùng đến pháp này thì tình ý khẩn trương, tâm miệng dũng tiến, quay lực của chánh niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh màu tam muội bộc phát chiếu xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mênh mang rối loạn thường dùng cách thức này. Số 5 nhỏ, giác chiếu trì danh. Niệm theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi quang soi trở lại chân tánh của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng động thành một khối sáng tròn rỡ rỡ, đầy rộng mênh mang. Khi đó phòng nhà vật dụng thảy đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn, đã chứng tịch quang, Phật hiệu vừa tuyên liền vào tam muội, đem thân phàm phu mà giữ vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương pháp trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thượng thượng căn, tất không thể lãnh hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức này vẫn còn sơ hẹp. Số 6 nhỏ, lễ bái trì danh. Phương thức này là vừa lại vừa niệm Phật, hoặc niệm một câu lại một lại, hoặc một mặt niệm một mặt lại, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật hiệu không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp này có sở năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Vương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, Mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là 1000 lại, nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn. Thiếu khả năng ấy tất khó vững bền, bởi lại lâu thân thể